những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quy xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào lúc 5 giờ chiều mỗi chủ nhật hàng tuần với nghệ sĩ Betty. Và lời đầu tiên, Nhà Quy xin gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, Betty thân mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Không biết hôm nay trời bên đó như thế nào và Nhã Quyên có khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty. Nhã Quyên khỏe thưa cô, và thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp thưa cô. Nhiệt độ thì khoảng 63 độ và nguyên cái tuần tới thì từ thứ hai tới thứ tư thì nhiệt độ lên đến có lúc lên đến 77 độ thưa cô.
Vậy thì thời tiết rất là đẹp rồi, sắp sửa để chúng ta đón một cái Tết tha hương lần thứ 40 nữa. Năm nay là 40 năm chúng ta, nghĩa là phải nói là chúng ta xa cách quê hương và không thể tưởng tượng được một đời người mình thấy sao nó cũng không có được dài cho lắm, mà thấy giống như là như người ta bảo bóng câu qua cửa sổ, đó là như vậy đó. Mới đây mình đã ở bên này, chẳng hạn như Betty chẳng hạn, rời quê hương mỗi năm mới có 20 mấy tuổi à. Thế mà năm nay 40 năm rồi, tức là mình sống đến gấp đôi lần, hầu như gần gấp đôi lần cái đời sống mình ở bên Betty, ở bên Việt Nam nữa. Nhiều khi mình thấy sao mà không thể tưởng tượng được những cái chuyện đó nó có thể xảy ra được cho đến cái đời sống của mình nó là như vậy. Đó thì giờ sinh con đẻ cái ra thì các cháu nó đều đứa lập gia đình, đứa chưa lập gia đình cũng lên 30 mấy tuổi rồi. Đó, con gái Betty nó lên 30 mấy tuổi rồi. Thì mình thấy là đời nó mình có nói 5 năm chứ thật sự ra mình quá ngắn ngủi đi. Thì không biết quý thính giả nghĩ như thế nào. Chẳng hạn như bố mẹ mình qua đây có nhiều cụ bây giờ cũng đã đi rồi, cũng đã về chầu nghĩa là các tổ tiên ông bà rồi, thấy không ạ? Đó thì hồi cụ qua đây thì cũng bằng tuổi mình hoặc là nhỏ hơn tuổi mình nữa, mà bây giờ các cụ cũng đã đi rồi, một số cụ đi hết rồi. Thì nên mình thấy thôi giờ mình sống làm sao ấy, nó đời sống cho nó thoải mái, rồi cái tâm mình cho nó an bình. Thứ hai nữa là đừng có tham. Mình nói là mình con người mình nó tham nhiều thứ quá đi. Cái tham lam của mình nó làm cho mình khổ sở là như vậy. Rồi cứ bận bịu hết chuyện này có chuyện kia, rồi quay đi quay lại thấy nhiều người quay đi quay lại thấy cái bàn tay của mình vẫn còn có như bàn tay trắng, mà suốt đời cứ phải chật vật hết chuyện này chuyện kia, rồi tâm không có được an bình nữa. Mình phí cái thời gian trong khi mình sống như thế này. Đó thì cố gắng làm sao những đời sống mình còn lại đó, mình cho cái đời sống của mình sống sao cho nó có ý nghĩa. Cái ý nghĩa này tùy theo mỗi người, nhưng mà nói tiểu chung ra là mình phải làm sao, nghĩa là ý nghĩa mà theo Betty, định nghĩa mà theo riêng của Betty đó, thì Betty thấy là mình sống làm sao là ý nghĩa cho cái cuộc đời này, cho cái xã hội cũng như là cho gia đình mình, rồi cho cái community của mình ở chung quanh mình, thì tự nhiên mình thấy vui và người khác cũng thấy vui, thì đó là cái đời sống của mình nó phong phú và nó ý nghĩa là như vậy. Rồi mình thích cái gì thì mình nghĩa là ai có khả năng nào, có những cái tài năng nào thì cứ việc thi thố ra, đừng có vì cái này cái kia mà mình cố nén lại, mình không có thi thố cái tài năng của mình ra đó. Thì đó là theo quan niệm của Betty, đó đời sống là ý nghĩa là phải phải như vậy đó. Vâng chị, tuần vừa rồi thì công ty có tặng cho quý vị một vài cái câu danh nhân danh ngôn như vậy, không biết tuần này các quý vị có thích nghe một cái không phải danh ngôn đâu, nhưng mà Bích Thi có một cái định luật ái tình, Bích Thi cũng đọc trong những tờ báo của Mỹ với Pháp, thì Bích Thi thấy có mấy cái câu định luật ái tình cũng rất là vui lắm, nhưng mà để đọc một cách mau ở đây nhé, để quý vị nghe mà chúng ta có thể suy ngẫm trong cái câu này như thế này. Cái định luật thứ nhất á, định luật gọi là định luật buổi ban đầu, thì cử chỉ đẹp của người phụ nữ dễ cuốn hút đàn ông trong buổi gặp đầu tiên, và lời đường mật của đàn ông á thì dễ làm cho người phụ nữ siêu lòng. Đó là định luật thứ nhất. Còn định luật thứ hai đó, gọi là định luật truy tìm tình yêu. Người đàn ông theo đuổi phụ nữ như bị ngăn cách bởi quả núi, thật là khó. Phụ nữ theo đuổi người đàn ông đó thì khoảng cách chỉ là tờ giấy, rất là dễ. Cho dù thế nào thì trong cuộc sống, người đàn ông vẫn có thể tìm được người phụ nữ mà anh ta thích. Còn phụ nữ thì ngược lại, có khi không tìm được người mà cô ta yêu. Rồi định luật thứ ba đó là định luật thành công. Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ cứng rắn. Mà đằng sau một người phụ nữ thành công á, là một người đàn ông thương yêu cô ta nhiều nhất. Hôm nay Bích Thi tặng quý vị thính giả ba cái định luật đó để quý vị chúng ta thi suy ngẫm, coi không biết là tùy mỗi người coi thì có đúng hay là không. Vâng, và trước khi Bích Thi có một cái lá thư của một vị thính giả chương trình chúng ta, thì cô mời Nhã Quyên có lời gì nói với thính giả, xin mời.
Dạ vâng, cảm ơn cô Bích Thi đã chia sẻ ba cái định luật vừa rồi. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với nghệ sĩ Bích Thi vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều. Và trong chương trình này, sau khi mà cô Bích Thi gửi đến những cái lời chia sẻ qua những cái bức thư, thì xin mời quý vị hãy gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho những cái lá thư mà cô Bích Thi sắp chia sẻ sau đây. Và xin trở lại với cô Bích Thi ạ.
Cảm ơn Nhã Quyên. Và Bích Thi quên một điều nữa này. Thứ ba tuần tới á, là bên này, bên Cali này á, có một cái cuộc bầu cử cũng rất là quan trọng. Đó là bầu cử gọi cho một chức vụ giám sát viên của Janet Nguyễn. Cô Janet Nguyễn đã lên thượng nghị sĩ rồi, thì bây giờ là chức vụ giám sát viên của cô, nghĩa là supervisor đó, rất là lớn của quận Cam này, thì bây giờ họ đang sắp sửa thứ ba này đi bầu. Thì Bích Thi cũng đã đi bầu rồi, nhưng mà Bích Thi bầu khiếm diện thôi đó. Nhưng mà chúng ta ở bên này có 5 người, thì có 2 luật sư, tức là luật sư Andrew Đỗ và luật sư Chris Phan, và một vị nữa, ông tên là Chuyên Nguyễn. Ông cái nghề của ông là ông bảo ông là làm trên TV, làm speaker TV, ông đại khái như vậy. Thì còn bên kia, bên người nước ngoài thì có ông Lou Correa, ông đã là thượng nghị sĩ, nhưng bây giờ ông hết nhiệm kỳ rồi thì ông trở lại làm giám sát viên. Ngày xưa ông đã làm giám sát viên của quận Cam này rồi đó, ông là người Mễ. Ông là cũng rất thân với cộng đồng Việt Nam ở chúng ta bên này lắm, thành ra Việt Nam nhiều người cũng thích ông ta lắm, bởi vì ông cũng hoạt động, và ông cũng là người đưa tên tuổi của Việt Dũng trên cái highway trên đường Beach Boulevard đây, coi như Việt Dũng Highway đó. Thì còn có một bà người Mỹ nữa, thì năm người đó đã đang tranh cái chức giám sát viên này. Thì mấy ngày nay quận Cam mình chúng ta rất là sôi nổi, người binh người chống, người nhiều chuyện lắm. Quý vị biết rồi, đây là thủ đô tị nạn mà, thành ra là có chuyện gì là thiên hạ làm ồn ào lên, người binh người chống, người nghĩa là đủ thứ hết. Ra nó cũng thật sự ra cái đây là đời sống quanh ta nó là như vậy, nó cũng rất là vui. Nhưng mà mình nhận định ra thì biết đi biết, thì thấy là dù sao chăng nữa thì người Việt Nam mình cũng nên bầu cho người Việt Nam, bởi vì dù sao chăng nữa không có ai thương mình bằng chính mình thương mình hết, cũng giống như không có ai thương người Việt Nam bằng người Việt Nam thương mình hết. Họ có muốn họ giúp đỡ mình thì thật sự ra cũng có một phần nhỏ nào thôi, nhưng mà họ vẫn nghĩ đến cái chuyện của họ, giống như là những cái quyền lợi của họ nhiều nhiều hơn. chẳng qua là nhiều khi họ cũng ve vãn cộng đồng Việt Nam của chúng ta để họ lấy phiếu, cái tương lai để họ lấy những cái phiếu của người Việt Nam mình, chứ thật sự ra là họ cũng không có thật sự giúp cho mình nhiều lắm đâu. Đó là ý nghĩ của Bích Tì và một số đông các quý vị bây giờ đang lên diễn đàn để nói về cái vấn đề này đó ở bên Cali này. Và vâng, đó là một vài tình hình để Bích Tì tường thuật cùng quý vị và như vậy. Và bây giờ Bích Tì có một cái lá thư của người vị gửi cho Bích Tì và quý vị như thế này nhé. Thưa chị Bích Tì, tôi và chồng tôi lấy nhau trên 20 năm. Chúng tôi có với nhau một con gái. Năm nay cháu gái tôi được 18 tuổi, sắp lên đại học. Lấy nhau được khoảng 5-6 năm thì tôi khám phá ra là nhà tôi đã lừa dối tôi để gian díu với một người đàn bà khác. Tôi rất buồn và đau khổ trong suốt thời gian dài. Sau chuyện đó thì chồng tôi, ông ấy tỏ vẻ hối hận, nhưng tôi thì vẫn không có quên được chuyện này. Tôi sống bình thường, cố giữ sao cho vui vẻ cả nhà để nuôi dạy đứa con gái tôi như người. Chúng tôi cả hai đều có công ăn việc làm. Mới đây tôi có gặp một người đàn ông. Ông này đã cho tôi biết thế nào là tình yêu đàng hoàng, chân thành. Ông tỏ ra săn sóc, lo lắng cho tôi, thậm chí có thể hy sinh đời sống của mình cho tôi nữa. Từ khi tôi gặp ông ấy, tôi mới biết thế nào là tình yêu. Con người đàn bà thực sự của tôi mới thực sống dậy. Ông ấy là người Mỹ, tuổi ngoài 60, đã ly dị vợ và có 3 người con đã lớn. Ông ấy lại là giám đốc của một công ty bảo hiểm lớn tại Mỹ này. Chị Bích Tì ơi, tôi thật tình không muốn gia đình bị đổ vỡ. Bởi vì con gái của tôi không muốn cho cháu nó buồn phiền. Tôi sống với chồng tôi đã không có tình yêu kể từ ngày anh ấy lừa dối tôi đi gian díu với người đàn bà đó. Nhưng gần đây con gái tôi đã biết được tình cảm giữa tôi và ông người Mỹ đó. Cháu tỏ ra buồn bã và cháu nói thẳng với tôi là cháu không chấp nhận chuyện này. Tôi rất khổ tâm. Chẳng lẽ suốt đời tôi phải chịu hy sinh cuộc đời hạnh phúc của tôi cho người khác hay sao? Nhất là một người chồng không trung thủy. Con gái tôi thì sau này cháu nó sẽ lấy chồng, nó sẽ yên phận riêng của nó. Còn tôi thì sao? Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Nói về đạo đức thì tôi nghĩ rằng khi mình yêu một người nào, mình sống đúng với tình cảm của mình, mà mình không làm cho người đó đau khổ, nhất là tôi nghĩ đến chồng tôi. Tôi không nghĩ là chồng tôi yêu tôi thật sự, thì làm sao ông ấy đau khổ được. Cái điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ tôi nhờ chị, cũng như quý vị khán giả, cho tôi biết ý kiến tôi phải giải quyết ra làm sao. Tôi cảm ơn chị rất nhiều. Ký tên Hà Nguyễn. Vâng, đó là lá thư của bà Hà Nguyễn. Giờ xin mời cô Nhã Khuyên.
Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà Hà Nguyễn. Qua cô Bích Tì đã đọc cái lá thư của bà Hà Nguyễn. Và quý vị cũng đã nghe thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 817-899-4110. 817-899-4110 để góp ý cho bà Hà Nguyễn trong cái lá thư này. Và nếu mà quý vị không có thể nghe đài qua radio được nữa thì cũng xin mời quý vị nghe qua số điện thoại 213-493-0188, 213-493-0188 hoặc vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com và click vào cái chỗ ghi là Listen Live thì quý vị cũng có thể nghe trực tiếp đài 1600 AM. Và một lần nữa số điện thoại của đài là 817-899-4110. Xin mời quý vị hãy gọi vào. Và bây giờ Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả trên đường dây.
Dạ, Bích Tì xin mời.
Dạ, Nhã Quyên và cô Bích Tì xin chào ạ.
Dạ, xin chào cô Bích Tì, Nhã Quyên.
Dạ, Nhã Quyên xin chào.
Cô Bích Tì ơi, ở bên dạ, kia nắng lạnh đây.
Dạ.
bên của Bích Chi ở đó có ăn nóng chưa?
Dạ bên này tự nhiên của Bích Chi nghe không rõ.
Bên Đà Lạt á.
Dạ, dạ Bích Chi vâng. Không bây giờ tự nhiên Bích Chi nghe không rõ gì, Tư nói gì hết.
Dạ vâng.
Dạ,
dạ
Bích Chi hỏi Bích Chi có khỏe không?
Dạ ô oh, dạ vâng trời ơi có câu đó mà nãy giờ bây giờ mới nghe được. Dạ vâng, dạ bác cảm ơn chị Tư. Dạ chị Tư dạ, Bích Chi khỏe chị Tư. Dạ.
Dạ.
Chị
Tư ra xa cái radio á tình nghe không có rõ mấy á.
Dạ vâng, dạ Bích Chi xin lỗi là nghe bây giờ thì nghe rõ rồi. Dạ vâng.
Dạ dạ. À cô Bích Chi ơi, chị Tư có nghe rõ ràng hồi nãy theo dõi á.
Dạ.
À rắc rối cuộc đời ha.
Dạ.
À, cô Bích Chi ơi, cô Hà Nguyễn này bao nhiêu tuổi rồi?
Ồ, Bích Chi nghĩ là chưa đến 60 đâu à.
Ồ, cũng còn ngon lành, có sao đâu.
50 mấy thôi
còn
à.
Khỏe dạ. Mạnh, dạ, tốt lắm. Còn cô con gái bao nhiêu tuổi rồi cô Bích Chi?
18 à, 18.
À, 18 tuổi hả? Nó còn 2 năm nữa nó cũng bỏ ra đi ra nhà rồi. Nhưng mà ráng thêm 2 năm nữa cho cháu nó vui được không? Gấp rút gì? À, nó coi đúng cái kim mà đúng 20 tuổi là nó có quyền quyết định rồi. Quyết định đó là cả nhà mình cũng buồn tuổi thôi. Hẹn với cái ông nào mà mới quen đó.
Dạ.
Chứ bây giờ mà con nó buồn tuổi vậy là tội nghiệp nó đó. Nó không chịu và nó còn ở với mình nữa. Nếu mà bà Hà Nguyễn ráng thêm ít năm nữa bởi vì chuyện đời nó phải kéo dài vậy á. Không không rồi ông kia có tình rồi mình có nghĩa rồi mình tình với người khác nữa rồi đem ra để nói thì là có lệ mà nói thôi. Nói sự thật là đợi con 2 năm nữa được không cô Hà Nguyễn? Nếu không được thì tự em cái tim mình quyết định thôi. Cần ai mà giải quyết được. Cái tim mình đã quyết định rồi đó. Thì mình làm luôn. Theo chị Tư quyết định vậy. Mà con mình còn có 2 năm nữa nó không chịu vậy rồi đây cho nó buồn tuổi hai mà con phải xa nhau nữa rồi chồng xa nhau nữa. Rồi ông mới thế nào, ông rất là thương mình thật. Nhưng cái sự thật hồi đó chồng mình thương mình sao. Rồi ông giả dối cho mấy năm sau rồi mấy năm sau ông này giả dối rồi này rã cuộc đời đó. Hẹn ông lại một chút đi. Cũng làm bạn đi, gấp gì. Còn ông kia là ông quen vậy, cho ông quen đi ngựa đường cũ rồi cho ông đi. Chứ bây giờ biết sao giờ để mà nhờ giả ai giờ, nhờ giả con mình nè, an ủi mình nè, cái hạnh phúc mình nè, nơi con mình nè. Bây giờ con mình không chịu, giờ chồng mình không chịu nữa rồi mình làm sao, bớ bớ đó. Giỏi đâu cô không tới đó, cô Hà Nguyễn ơi. Thì thôi chị Tư cũng có đôi lời để chúc tụng cô xin nghĩ lại tốt một chút xíu thêm 2 năm nữa được không? Kéo dài với ông kia đi, ông thương mình à, tại sao mà ông chịu? Đâu có phải mình dọn gói đi liền để gấp gấp rút về không được cho con mình buồn tuổi. Nó có bồ rồi mình đi ngon lành lắm, không có sao hết á. Vậy thôi nhé, cô Bích Ti ơi, rất rõ ràng sự thật chị Tư quyết định là cô cũng đắc đối quá, không biết sao để gỡ. Ông kia là có tình, mình giờ có tình nữa rồi để nói cái tình đó ra thật rất rõ ràng, con mình không chịu rồi. Vậy thôi xin chào cô Bích Ti, cô Nhã Quyên ơi.
Dạ.
Quý vị nghe trên đài vui chị Tư ha.
Dạ vâng ạ. Dạ, chào Bích Ti, cảm ơn chị Tư rất nhiều. Chúc chị Tư một ngày cuối tuần thật vui vẻ nha.
Dạ, cảm ơn chị Tư đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Nhã Quyên xin mời quý vị gọi vào để góp ý cho cô Hà Nguyễn trong cái lá thư ngày hôm nay. Và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây.
Dạ, Bích Ti xin mời.
Dạ, Nhã Quyên và cô Bích Ti xin chào ạ. Dạ vâng. Có vẻ vị thính giả gọi phone vào nhưng mà chắc đi đâu mất tiêu rồi. Và Nhã Quyên và cô Bích Ti xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào.
Alo.
Dạ vâng, dạ xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
À, tôi tên Thanh đó.
Chào anh Thanh ạ.
Dạ. Tôi nói chung là tôi cũng ít cái nghe cái đài này lắm, nhưng thường thường tôi thấy nhưng mà này nói là xin lỗi chị Bích Ti với cái cô gì trên đài nè. Tôi nhiều lúc đó, tôi cũng thấy không có cái tự mình quyết định thì mình quyết định, chứ còn nói cái lá thơ của cô đó nói thì nó không có rõ ràng, tôi không biết cái lý do không, nhưng mà cái người đàn bà Việt Nam mình, nói chung ra đàn ông cũng vậy, mình là người Việt Nam qua bên Mỹ này đúng, nó có một cái cuộc sống nó có thể đổi khác, nhưng mà nó đâu thể đổi hẳn được. nó giống như tôi nè, tôi trường hợp tôi nè, nó hy sinh cho con cái, nhưng mà là cái đừng có nói câu hy sinh, tại tôi nghe câu hy sinh cho con cái đó, tôi thấy nó hơi bị chói tai, giống như tôi tình trạng của tôi, y hệt giống như tình trạng của cái người đó ấy. Đó, chỉ ráng 2 năm thôi, 2 năm nữa coi con nó trưởng thành thôi. Muốn đi đâu đi, đúng, tôi là người Việt Nam, qua Mỹ này tôi vẫn học theo cách của Mỹ, nhưng mà tôi vẫn còn có máu Việt Nam, vẫn là người đàn ông Việt Nam. Tôi không có thể giống như là một thằng Mỹ mà nó phải ra lăng, tại tôi đâu có thể là sinh đẻ ở Mỹ. Đó, mình cũng vậy, khi mà nó lớp trẻ, tôi không nói, lớp trẻ nó sinh đẻ ở đây, mình không nói. Còn mà nói mà bây giờ chồng nó ai không có lỗi lầm, con người mà, đâu phải thần thánh, nhưng mà mình có thể, mình là người Việt Nam, mình có thể tha thứ, nếu nó có cái gì nó đắp qua, cái tốt nào đắp qua. Cứ đừng có lợi dụng một cái nào đó mà này nói một thằng chồng mình như vậy là đập đối tượng khác, đúng, thằng một thằng khác khi mà nó muốn một ga lăng giống như hồi xưa mà gặp nhau rồi thì muốn lấy vợ cũng phải ga lăng rồi lúc ở nhau là mới biết tính tình, lúc đầu cũng vậy thôi. Cứ nói là nhiều lúc tôi thấy hơi chính đàn ông của tôi đây, tôi nói thiệt ngậm bò hòn không đó. Nhiều thằng đàn ông gặp tôi ngậm bò hòn không dám nói là nhục nhã chứ làm gì, mà tại tôi nghe rồi thấy tôi tức. Đó, ăn mới vừa rồi đó, báo chí đó, thêm đó, cứ làm nó đụng chuyện như vậy để làm gì? Khi mà mình tự giải quyết được thì mình giải quyết, đừng lên đài những cái chuyện mà nó không có cái hợp luôn. Chẳng hạn những chuyện khó khăn như này nọ thì những cái chuyện này mà những chuyện nó không có thể là cái quan trọng, nghe ra nó chói tai lắm. Nếu mà thương con thì mình hy sinh cho con thời gian, rồi nếu thằng chồng mình nó không quá đáng, nó cờ bạc nó này nọ thì mình bỏ thôi, Mỹ mà, chứ đâu cần phải đem lên đài nói đi, nó góp ý. Tôi không hiểu cái lá thơ nó nói thế nào, nhưng mà tôi thiệt, người đàn bà vậy là không phải là người đàn bà Việt Nam. Nếu mà nói người Mỹ thì tôi không nói, tôi không có giờ dám đụng chạm tới người Mỹ, tại người Mỹ nó sinh đẻ đây, nó sống như cách phương Tây, còn người Việt Nam mình đâu phải một lần đặt rất là chặt giò đâu. Đó là tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng mà có là cái chúng nó cái quan điểm nhỏ thôi, còn có nhiều sâu sắc hơn nữa thì tôi không biết. Nhưng mà cái bản thân mình không thương thì mình không thương, nhưng mà nếu nó có con cái mà nó hy sinh đặt con vô cái chỗ mà vợ chồng, tôi thấy nó không hợp lý. Bản thân tôi đã chính thằng con tôi, khi nó trưởng thành rồi này nó hư hỏng đó, cái thời mà dạy dỗ con này, một đàn ông Việt Nam qua Mỹ này nó khó khăn lắm, lúc nào là bươn chải tay bằng cái trắng, mà bươn chải ra ngoài xã hội rồi về bươn chải trong gia đình rồi lốt dạy con cái, có biết được đâu. Rồi đùng một cái khi mà không có cái gì hết thì thương nha, mà khi có một cái dưỡng già chút xíu rồi, nói chung là hơi đổ phèn rồi đó, thì bắt đầu cái là không, thằng chồng này không được, tôi làm sao mà giống được người Mỹ. Người Việt Nam mình có ga lăng cỡ nào không bằng người Mỹ, gặp Mỹ rồi hả là cứ nói là Mỹ nó tốt, người đàn ông Việt Nam mình cũng có cái tốt chứ đó. Rồi xong xuôi rồi ha, đóng trong tình trạng tôi hết. Tôi không thương nhau, bỏ, đúng. Nhưng mà vì con cái, nếu mà nó hy sinh con cái, tôi năn nỉ 2 năm thôi, ráng cho con nó lên đại học đi. Rồi muốn đi đường hay tôi cho nhà, cho cửa, tôi sẵn sàng sách có ra đi mà. Con cái nó thành, nhưng mà đó có được đâu. Ở đây tôi nói đàn bà, những đàn bà hư này, còn đàn bà, những đàn bà tốt cũng nói. Có bên Mỹ nó cũng nhiều người đàn bà tốt, tôi biết. Nhưng mà những người mà tốt, không bao giờ người ta nói vậy đâu. Người ta không cần lên đài, người ta có biết, người ta có một cái lập trường, người ta có một suy nghĩ của người ta. Còn cái này là cái lập trường không có vững vàng, hoang mang. Tại vì trong lòng họ không có người đàn ông đó, gặp đối tượng khác thì ngã qua. Đàn ông mà, giống như chị vừa rồi nói, đàn ông là ăn nói ngọt ngào, nhưng lúc đầu thôi. Đó, tại sao mà cứ đem ra những chuyện mà tôi thiệt á. Tôi bực bực lắm, tôi cảm thấy tôi ám bức, tại tôi hơi nhu nhược. Thành ra tôi nhậm vào hoàng để nuôi con, để gà trống nuôi con đây. Nó lớn lên, nó nói, tại sao bây giờ hỏi hư đó, tôi nói. Tại vì ba mẹ đó, tôi nói con cái hư. Cái nó trả lời một câu tôi ngậm vào họng. Có gì ba mẹ, hai ba mẹ không ở nhau, con buồn, con đi hút sách. Rồi tôi đứng tôi ngó. Đó. Tại sao vậy? Nói hy sinh con thì giống như chị đó, còn đứa con 18 tuổi, còn 2 năm nữa thôi. Thì ráng đi, ráng chịu đựng đi. Nó đâu có thể đánh đập mình đâu. Chừng nào nó đánh đập, nó này nọ vào cái gì đó có thể là quá đáng thì có thể bỏ liền. Đây có con clip mà, đây có nhân quyền mà. Chừng còn cái chuyện quá khứ mà cái chuyện mà đã đi ăn dụng ăn dồn mà người ta đã ăn năn rồi, đúng, ta không chung thủy chị tôi không nói, nhưng mà còn có 2 năm con cái mà, giá cho nó lên trưởng thành đi, rồi mình có tương lai, mình đã năm nay nó còn trẻ đâu, cũng hàng 4 cho lên rồi thì còn cái gì nữa.
mà phải phải đem lên đài nói, mình mới biết mình là người đàn bà, mình biết hiểu, mình vì con, nhất là người đàn bà Việt Nam, chứ mình ngược lại đàn ông Việt Nam đây còn hơn đàn bà Việt Nam hồi xưa, cứ nói gì con, mà thật sự đâu có gì con đâu, gì con gì đó chứ không phải con ruột của mình, tôi nói thẳng hơi tục chứ, con cái nó đâu phải xa đâu, chừng nào nó còn 3-4 tuổi thì lâu quá, nó còn có vài năm nữa, mà mình chỉ chịu đựng, đâu phải có cơ hội, mình khi mà mình cơ hội lúc nào cũng có, mình là người tốt thì gặp người nào cũng không cần phải dài năm, 3 năm, 5-10 năm mình cũng gặp người tốt dễ thương, chứ đâu cần phải lên đài nói như vậy, âm bức lắm, vừa rồi cái vụ đó tôi thiệt á, tôi ước gì vậy? Cái người Việt Nam mình, tại sao người Việt Nam mình không làm bà Việt Nam mình không phải giống ngày xưa, giống ba mẹ tôi ngày xưa, cứ hở cái lên là ly dị, hở cái lên con cái gì nó hư hỏng, đi ăn cướp ăn trộm, đây đường Việt Nam mình bây giờ thấy không, lúc trẻ giờ tàn đi ăn cướp ăn trộm, cùng ra gia đình ly dị hết, tại sao vậy?
À, dạ vâng,
dạ vâng, cảm ơn Thanh đã gọi vào tham gia chương trình.
Chú em anh là cái câu chuyện này làm cho anh rất là bực mình, nhưng mà thưa anh là như thế này này, thì mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, và người ta nhiều khi người ta không có một cái người để người ta tâm sự, thành ra người ta tâm sự với chương trình của chúng ta. Thì Bích Tim mong rằng các quý vị nghe và có quý vị nên bình tĩnh để mà có quý vị giúp cho những cái lời tâm sự đó. Dĩ nhiên là mỗi người có hoàn cảnh, như anh Thanh nói là anh Thanh cũng giống hoàn cảnh anh Thanh. Anh Thanh bây giờ gà trống nuôi con ở bên nước Mỹ này rất là khó nhọc. Và người con của anh Thanh thì không biết bây giờ như thế nào, nhưng mà anh theo Bích Tim được biết anh Thanh nói là anh Thanh nghĩ là bà Hà này nên coi như là hy sinh cho con cái, tức là trở về với người đàn bà Việt Nam, cái người đàn bà Việt Nam mình phải tha thứ rồi phải hy sinh này đó. Thì thật sự ra thì nhiều khi mỗi người mỗi hoàn cảnh, người ta cũng chịu đựng cũng nhiều lắm rồi, nhất là bà Hà, bà nói là mới cưới nhau có 5 năm thôi thì là ông chồng của bà Hà đã lăng nhăng với người khác rồi, thành ra bà chịu đựng từ coi như 15-16 năm nay rồi đó, mà sống trong một cái gia đình không có tình yêu nữa. Có thể là bà Hà có thể hơi cố chấp, bởi vì ống lăng nhăng như vậy thì cái bà Hà có thể không quên được, và bà Hà cũng chưa có tha thứ được cho ống. Bởi vì mỗi người có một cái tính riêng á, có nhiều người đàn bà họ dễ tha thứ lắm, nhưng mà cũng có nhiều người đàn bà họ không thể tha thứ được. Cũng giống như nhiều người đàn ông họ biết một người vợ bị ngoại tình đó chẳng hạn như vậy, họ không tha thứ. Đó thì tại sao, mình hỏi tại sao lại như vậy? Người đàn bà người ta có những người đàn bà người ta tha thứ được cho những người chồng lăng nhăng ngoại tình, nhưng mà tại sao mấy ông đàn ông lại không có thể tha thứ cho người đàn bà người ta lỡ chót dài mà họ lăng nhăng tình cảm với người khác? Tại mình phải công bình, mình nói là như vậy. Anh Thanh có thể là anh nói bà Hà là nghĩa là nên trở về với một người phụ nữ Việt Nam đúng theo kiểu Việt Nam đó, thì không phải ai cũng như vậy đâu cả anh Thanh ơi. Dạ, thì bây giờ tùy theo hoàn cảnh mà mình giúp ý cho những lời tâm sự của cái bức thư này, thì mình giúp được bao nhiêu thì mình giúp. Còn dĩ nhiên là tùy cứ mỗi người họ sẽ lấy những lời, ghi nhận những cái lời góp ý của chúng ta, và lúc đó thì họ tùy cái tình cảm của họ để mà cái sự khôn ngoan của họ nữa để mà họ giải quyết cái công việc của họ, cái chuyện của họ. Dạ vâng, và một lần nữa Bích Tim cảm ơn anh Thanh đã góp ý vào chương trình hôm nay, và mong rằng anh Thanh cũng bớt giận đi để mà bình tĩnh lại để mà tiếp tục theo dõi cái chương trình ngày hôm nay để xem các quý vị khác góp ý như thế nào. Chúc anh Thanh một ngày thật là an bình trong tâm hồn và được mọi sự may mắn đến với gia đình của anh. Và bây giờ cô mời Nhã Khuyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thành đã gọi vào tham gia chương trình, và xin lượt mời một vị thính giả khác trên đường dây. Dạ, Nhã Khuyên và cô Bích Tim xin chào ạ.
Alo, chào cô Bích Tim, chào Nhã Khuyên ạ.
Dạ, xin anh cho biết quý danh ạ.
Có thể giấu tên được không chị ạ?
Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ vâng, Bích Tim xin chào anh ạ. Dạ, vậy xin mời anh.
Dạ, chào cô. Tại lâu quá cũng thích cái chương trình này nghe, mà tại mắc đi không có làm đúng giờ ở nhà, không nghe được. Hôm nay nghe được cái câu chuyện này thì thấy thiệt cũng không biết nói sao. Chỉ biết là con người đàn ông mà đâu có ai hoàn mỹ trên đời, đâu có ai mà gọi là perfect, đâu có ai gọi là hoàn hảo được đâu. thì người ta cũng có lúc này kia, nhưng mà hả, nhưng mà chuyện nó 5-6 năm, bây giờ mình mấy năm rồi. Thực sự mình nếu mình tha thứ được thì cuộc sống nó sẽ rất là hoàn hảo, rất là tốt. Mà tại vì mình quá cố chấp, mình quá nghĩ điều đó, nên đâm ra cái những người chồng đó là người không tốt, cứ là này kia. Thì bởi chính cái sự cố chấp mới làm gia đình nó khó khăn, nó như vậy. Rồi xong rồi quay ra gặp được người là ông này lịch sự này kia, nhưng mà đâu có ai mà có thể lịch sự hoài đâu. Mỹ nó cũng vậy thôi, Mỹ nó đâu phải lịch sự suốt đời đâu. Mà ha, mình cứ cố chấp vậy hoài á thì ha, mình sống mười mấy năm là thì cái lòng hận thù mình cứ hoài. Người ta nói á, bớt một kẻ thù đi á, mình bớt một kẻ thù đi á, mình có được một người bạn thì mình bỏ qua được á thì cuộc sống mình thấy nó dễ dàng nhẹ nhàng lắm. Không có gì mà phải mà đến bây giờ mà phải đi cực khổ mười mấy năm trời, làm gì cực khổ chứ. Cái gì mình bỏ qua đâu phải là hả, đâu phải là người ông này là ổng đi, ổng người chồng mình cứ đi lăng nhăng hoài đâu. Người ta đã hối hận, người ta đã quay về gia đình rồi thì mình cũng tha thứ. Chứ Mỹ, chứ ông này ông cũng đi vậy rồi, có biết là ông tốt hay xấu đâu. Dạ, con góp ý vậy thôi ạ.
À, dạ vâng, xin BT cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, và cũng ghi nhận những cái lời đóng góp của anh như vậy, tức là anh cũng khuyên bà Hà này nên tha thứ và đừng có nên cố chấp, để cho đời sống của bà Hà nó thêm được hạnh phúc và nó thêm cái phần dễ dãi hơn trong cái tâm hồn của bà Hà. Dạ, cảm ơn anh và chúc anh và gia đình một ngày thật vui ạ. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình, và Nhã Quyên xin phép cô Betty cũng như những vị thính giả đang trên đường dây một vài phút để gửi đi một vài phần thông tin thương mại, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.